an lạc hạnh. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư, Đức Phật xác định ngay khi Như Lai tại thế, còn có người oán ghét Pháp tối thượng, huống chi là sau khi Ngài diệt độ. Vì vậy, hàng thanh văn cảm thấy không kham nổi những việc cực ác của ba hạng người là tục chúng tăng thượng mạng, đạo môn tăng thượng mạng và tím thánh tăng thượng mạng, nên xin hoằng truyền Kinh Pháp Hoa ở thế giới khác. Nhưng các Bồ Tát nhiều đến bát thập vạn ức na do tha vị, đối trước chông gai nguy hiểm của đời mạt pháp, đã dũng mãnh phát nguyện xiển dương chánh pháp ở Ta Bà, không tiếc thân mạng. Trước đạo tâm kiên cố ấy, Văn Thù Bồ Tát xin Phật chỉ dạy cách nào để hoằng truyền Pháp Hoa trong nhân gian mà không bị tổn hoại thân mạng. Câu hỏi của Văn Thù nêu lên cho Bồ Tát mười phương từ ngàn xưa cũng chính là mối băn khoăn của chúng ta ngày nay. Làm sao giữ gìn được đạo Pháp sau khi Như Lai diệt độ? Nhất là chúng ta lại cách Ngài quá xa, hơn 25 thế kỷ. Đức Phật là đấng phước trí siêu việt. Nương theo sự giáo dưỡng trực tiếp của Ngài, nhất định mọi việc đều dễ dàng thành tựu tốt đẹp. Nhưng không còn Ngài hiện hữu bên cạnh, chắc chắn việc hành đạo không đơn giản. Thực tế cho thấy, chỉ một vị hòa thượng đạo cao đức trọng viên tịch thì bao nhiêu vấn đề nảy sanh, tổ đình thường rơi vào tình trạng xáo trộn. Điều này gợi chúng ta suy nghĩ, tư cách của Phật, của Tổ, của Thầy, của ta hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, ta không bằng Thầy mà muốn làm như Thầy thì không thể được. Ý thức sâu sắc như vậy để làm những việc theo đúng khả năng và hoàn cảnh của mình, thân tâm mới an lạc, ngõ hầu tiến tu đạo nghiệp. Đức Phật nhắc nhở Văn Thù Sư Lợi hay nhắc chúng ta sau khi Như Lai diệt độ, muốn tu phải nương bốn pháp an lạc. Đối với người tu, vấn đề an lạc là chính. Vì hoàn cảnh buồn phiền, tâm trạng không ổn định, tu gì cũng rớt vô cảnh giới ma. Theo kinh nghiệm riêng tôi, những người dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cảm thấy an lạc, họ vẫn tiến tu được. Trái lại, không cảm nhận an lạc, không thể nào sống trong đạo lâu dài. Trước nhất, thân chúng ta phải an lạc, tức có chỗ dung thân. Để an thân, Phật dạy hai pháp là thân cận xứ và hành xứ. Thân cận xứ nghĩa là chúng ta nên gần gũi ai và không nên gần ai. Đối với hàng tỳ kheo, Ngài khuyên đừng gần những người không chồng, chồng chết hay chồng bỏ. Gần họ dễ bị phiền lụy, nhẹ nhất là bị mang tiếng. Những người đó tâm hồn trống vắng nên gặp ta tình cảm dễ phát sanh, hoặc những người xung quanh để ý thương họ cũng đặt vấn đề với ta. Nếu nghiệp ái nặng, đáp lại cảm tình, thế là chấm dứt cuộc đời tu ngay. Với pháp thân cận xứ, Đức Phật dạy chúng ta nên cân nhắc vấn đề tiếp xúc, vì các pháp tùy theo duyên mà sanh ra. Hạt giống Phật theo duyên sanh thì phiền não cũng theo duyên sanh. Vì vậy, gần gũi những người ác xấu hay tiếp xúc với việc không tốt lâu ngày, chúng ta dễ bị tiêm nhiễm, trở thành hư hỏng. Thí dụ, Phật dạy không nên gần gũi người làm nghề sát hại loài vật như heo, bò. Có thể lần đầu nhìn thấy cảnh giết chóc, ta cũng động lòng thương tâm. Nhưng tiếp xúc việc ác đó nhiều lần, trở thành quen, thấy bình thường. Như vậy, nghiệp ác của ta đã sanh ra do tập quán. Hoặc Phật dạy, không nên gần những người ca sướng, múa hát. Ban đầu, chúng ta coi đó là việc thế tục đáng bỏ. Nhưng nghe quen tự nhiên thấy thích, thiếu thì nhớ, buồn. Nghiệp đã theo duyên sanh, thân đã nhiễm, nên nó biến thành ta lúc nào không hay. Bồ Tát từ thế giới Phật sanh lại, tu rất dễ, vì các ngài nhiều đời theo Phật, nghe Pháp, nên hiện đời tâm duyên với Phật Pháp ngay. Cũng vậy, người huân tập trần cấu nhiều kiếp, a lại gia thức của họ chứa đầy ắp những thứ ác xấu của thế gian. Nay gặp lại ác xấu, họ dễ theo, tự quen liền, mê đắm liền. Đối với họ, quen thích nếp sống đạo là điều khó làm. Vì vậy, Tổ Quy Sơn cũng nhận xét: vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Chúng ta biết ở thế giới ta bà có đủ 10 loại hình tâm thức, có chúng sanh nghiệp chướng nặng từ 3 đường ác tới, nhưng cũng có hàng công đức lớn là Bồ Tát, Thánh Hiền tái sanh và những người hạng trung bình có đủ tốt xấu. Họ chưa quá tệ, cũng chưa thật tốt. Đem đặt vô môi trường tốt, họ sẽ tốt và ngược lại. Tiếp xúc với xấu ác nhiều, họ cũng bị lây theo. Để tạo sự tác động tốt cho việc tu hành, Tổ nhắc nhở chúng ta trong Quy Sơn cảnh sách: thân phụ thiện hữu, như dụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Nghĩa là chúng ta đi trong sương sớm, tuy không thấy sương nhưng áo chúng ta từ từ thấm ướt. Cũng vậy, gần gũi thầy hiền bạn tốt, lâu ngày đạo đức của họ lan tỏa thấm nhuần trong ta. Ý thức rõ tầm quan trọng của pháp tu thân cận xứ, tôi thường quan sát, nhận ra người ưa nói hay làm chuyện thế tục. Tôi không phê phán họ, nhưng tự tránh xa và tìm người giỏi, đạo đức để gần gũi học hỏi. Nhờ vậy, thân tâm luôn được an lạc. Ngoài thân cận xứ, chúng ta phải thực nghiệm hành xứ. Trong kinh, Phật dạy muốn an lạc, pháp căn bản là trụ thiền định, tức giữ tâm đứng yên, đừng cho vọng niệm sanh khởi. Sống với đại chúng, với xã hội, làm cách nào mà người không tác động ta được? Xã hội chao đảo, người tu vẫn thanh thản mới là bóng mát cho người nương tựa. Bằng mọi cách phải luyện cho được pháp này, ít tiếp xúc, ít bị phiền lụy, trở về sống với nội tâm, chắc chắn vui hưởng niềm tịnh lạc. Ngoài ra, muốn yên thân, không nên nói lỗi của người, của kinh điển, của pháp sư. Vì phê phán làm cho người buồn phiền, họ sẽ gây sự với ta. Nếu phước đức kém, ta phải chuốc họa vào thân. Tốt nhất giữ cho khẩu an, không nói, không nghe việc của người. Ít nói thì việc xảy ra họ không nghi ta. Chẳng những tu tập thân, khẩu an, chúng ta cần luyện cho ý an lạc. Trên bước đường tu, chúng ta thường dễ khởi vọng niệm. Tôi quan sát thấy nhiều người tu từ ý niệm tốt ban đầu như xây chùa, đúc tượng, giúp người mới dấn thân làm việc. Khởi điểm họ cũng tốt, dễ thương, nhưng vì làm vượt khả năng nên tâm lý cũng biến đổi theo. Quá sức, tất nhiên phải tìm cách đối phó, cố làm cho được. Từ đó, cơ tâm hay hành uẩn sanh ra, phải thọ quả báo. Nhưng nếu thực tu, chúng ta tùy duyên hành đạo, đủ duyên thì việc tự thành tựu, không dụng ý. Thí dụ, người phát tâm cúng dường 50 triệu để xây chùa, ta chứng minh làm thành của họ và chỉ làm đúng mức theo họ muốn. Trái lại, ta ráng làm 100 triệu thì phải dùng đa mưu xảo trí để có đủ tiền, nhất định tâm không thể yên được. Tâm tính toan nhiều quá dẫn đến thân bệnh, làm sao tu? Tâm không thanh tịnh thì Phật sự biến thành ma sự. Tuy nhiên, đúng pháp tu an lạc không phải hy sinh vô ích như vậy. Cần ý thức rằng phước đức đầy đủ, quốc độ tự trang nghiêm. Đức Phật thể hiện tinh thần này một cách sâu sắc. Ngài không xây một ngôi chùa nào, nhưng tu hành đạt quả vô thượng giác. Hàng tỷ người tôn kính đảnh lễ Ngài, đặt tôn tượng Ngài thờ khắp năm châu. Để giữ cho ý an lạc, chúng ta dứt khoát cắt bỏ tất cả vọng niệm, tính toan hơn thiệt, lo tu dưỡng nội tâm. Riêng tôi, khi muốn đem chuyện phải, tốt chỉ dạy cho người, họ chẳng buồn quan tâm. Tôi thường tự xét lại mình chưa đủ đức nên không thể giáo hóa dễ dàng như Phật. Từ đó, nỗ lực tu hành dung bồi cội đức để đến ngày nào đủ duyên sẽ độ họ. Đó là thệ nguyện an lạc của người tu Pháp Hoa, nuôi chí nguyện độ tận chúng sanh. nhưng ngay bây giờ chưa đủ khả năng, hẹn lại dịp khác. Ngược lại, không biết lượng sức mình, làm việc lớn, vượt ngoài khả năng, phải thọ quả báo. Với thệ nguyện an lạc, chúng ta chỉ làm những gì trong tầm tay, việc chưa kham nổi xin hẹn ngày khác, năm khác, đời khác. Mỗi ngày làm Phật sự với tâm hồn thanh thản, giải thoát. Từ đó đạo đức chúng ta lớn dần, tâm hồn trong sáng thêm và phước báo cũng tăng trưởng. Tóm lại, bước theo dấu chân Phật, tăng ni cần tuân theo quy trình tu tập thân, khẩu, ý và thệ nguyện an lạc. Đi đúng lộ trình ấy, ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu được. Cả ba nghiệp đều thanh tịnh và nuôi lớn tâm từ bi. Từ đó, bước vào đời giáo hóa chúng sanh, thành tựu công đức nhẹ nhàng tự tại. Chánh báo của chúng ta đến mức nào thì y báo theo đó tự trang nghiêm, làm phước điền cho chúng sanh gieo trồng căn lành. Đó là mục tiêu của người xuất gia hiện thân trên cuộc đời này. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Kim Liên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 1996. Tam vô lậu học: giới, định, tuệ. Giáo pháp Phật rất nhiều, nhưng chung quy chỉ nhằm mục tiêu phát triển tam vô lậu học là giới, định, tuệ cho người tu. Trước tiên, phải tu học giới điều để tác động vô nghiệp của chúng ta, ngăn chặn phiền não phát sanh. Trên tinh thần ấy, Kinh Duy Ma dạy rằng, ăn cơm hương tích thì khi nào đắc đạo, cơm mới tan. Nghĩa là khi nghiệp hết, giới không còn tác dụng. Chính vì vậy, đối với hàng thánh tăng, Đức Phật không chế giới vì các ngài đã sạch nghiệp, chỉ một lòng cầu đạo giải thoát. Trái lại, người tuân thủ luật Phật chế nhưng cảm thấy bị giới ràng buộc, khó chịu thì tự biết mình còn nhiều nghiệp chướng, phiền não, cần siêng năng tu tập. Thật vậy, trong 3 tháng kiết hạ, cấm túc phải sinh hoạt theo quy luật của thiền đường. Nếu có nghiệp thích chạy rong, tức bị giới cột nghiệp ham đi lại nên thấy tù túng, ăn ngủ không được, sanh bệnh. Người đó được xếp vào hạng nghiệp chướng tăng. Nhưng qua mùa an cư mà thân khỏe mạnh, tâm hồn an vui, trí sáng suốt, đó là tinh tấn tỳ kheo, không nghiệp. Tu hành hơn nhau ở chỗ đó. Khi thọ giới, vị giáo thọ dạy, nếu không phải thánh, chúng ta không thờ, không phải hiền, chúng ta không làm bạn. Từ thuở mới thọ giới, tôi luôn suy nghĩ điều này. Tôi nghe nơi nào có thánh tăng học cao, đắc đạo, tôi cố tìm cách gần gũi tu học. Nhờ nương theo các vị ấy, giới thể tự thanh tịnh dễ dàng, thành tựu được giới tâm, trong lòng tự nhiên không ham thích, không phải bị cấm đoán, bị giới luật ràng buộc làm khổ. Thực tế cho thấy, giới ứng vô nghiệp của chúng ta, như người có nghiệp hôn trầm, khi nghe pháp, tham thiền đều ngủ. Hoặc không có căn lành, nhưng nghiệp ác nhiều, không thể nào ngồi yên nghe pháp, hay nghe mà tâm phóng tận đâu đâu, pháp chẳng tác động chút nào với họ. Nhưng hàng thanh tịnh tỳ kheo, nghe pháp như rót vô tâm, giúp cho tâm an lành, trí sáng ra. Thậm chí đang mệt mỏi, nhưng nghe pháp, tham thiền, tụng kinh, thì tỉnh táo, khỏe lại, là biết giới thể của họ thanh tịnh, không có nghiệp. Theo Phật, chúng ta biết rõ mỗi người có nghiệp tạo từ vô lượng kiếp trước để hình thành đời sống hiện tại, và cuộc sống hôm nay sẽ dẫn chúng ta đến những kiếp sau. Trên liên hệ nhân quả ấy, thanh tịnh tỳ kheo hôm nay đã từng tu giới đời trước, thuần thục gắn bó với kinh điển Phật. Nay gặp lại chùa, kinh, pháp lữ, họ nhớ liền vì trong tâm tự thanh tịnh sẵn. Từ đó, chúng ta thấy con người mới tu mà trí sáng, hành động thánh thiện. Họ đã có căn lành nên gặp đúng môi trường tương ưng mới phát nhanh. Trên bước đường tu, chúng ta tự thành thật thấy được vị trí của mình để điều chỉnh, khắc phục nhược điểm, tiến tu. Để đạt đến giới thể thanh tịnh, cần nghiêm trì giới tướng. Vì biết nghiệp chúng ta do tập quán nhiều đời tích tụ thành, không phải mới có trong hiện đời. Có thể nói, từ thời Phật Thích Ca, chúng ta đã kết duyên tu hành, nhưng mỗi người phát huy khả năng riêng, nghiệp nhiều ít sai khác, mới kết thành quả không đồng. Ý thức như vậy, chúng ta dìu dắt nhau, mỗi kiếp tu hành, nỗ lực hoàn thiện được một pháp lành, kiếp lai sanh tự tốt hơn. Ngược lại, nếu sơ suất để nghiệp dẫn, phải hoàn tục, kéo cày trả nợ, làm chúng ta tuột dốc từ một kiếp cho đến nhiều kiếp, lúc ấy tu lại không đơn giản. Khi giới thể thanh tịnh, chúng ta phục vụ đại chúng, được chúng thương mến, hoặc dấn thân vào đời làm lợi ích cho người nên được kính trọng, là chúng ta đã chuyển đổi giới trở thành đức. Đó là tinh hoa của người tu, vì chỉ có đức độ mới có khả năng cảm hóa chúng sanh lâu dài. Đừng nghĩ cố học giỏi, nói hay, khuyên người tu, làm như vậy không phải là đạo. Những gì ta nói phải thể hiện trong cuộc sống của chính mình. Vì vậy, kinh điển là một, nhưng tỳ kheo giới hạnh thanh tịnh nói sẽ có tác dụng khác với lời nói của người phạm giới, và tỳ kheo đức hạnh dạy giá trị càng cao hơn nữa. Khi đạt trạng thái thanh tịnh, tiến sang tu định. Định là tập trung tư tưởng để suy nghĩ việc gì. Người làm chính trị, tướng lãnh, nghệ nhân đều có định. Thầy tu mà không định, khó thành công. Người trồng cây kiểng hay họa sĩ, nhờ tập trung tư tưởng mới có thể tạo cho bức tranh hoặc sức sống của cây đến độ nghệ thuật cao. Tướng tài có sức tập trung tư tưởng cao để hướng tâm, tìm được địa hình, chiến thuật, chiến lược. Người tu trong chánh pháp Phật, do giới thể thanh tịnh, nghiệp hết, tâm hồn bình ổn, không còn ham muốn nào, gần nhất là không còn vướng mắc vào ăn, mặc, ở. Còn kẹt trong ba việc này, không thể nào định. Như thấy cảnh đẹp, liền khởi ý xây chùa. Muốn vậy phải mua đất, phải có tiền, bằng cách nào có tiền cho mau, cho đủ, hay bằng cách nào mua được đất rẻ, hay không phải mua thì càng tốt. Chỉ một ý muốn thôi là vô số toan tính nảy sinh liên tục. Kinh nghiệm riêng tôi, khi móng tâm gắn bó một cái gì, chẳng hạn thích trụ một cảnh yên tĩnh nào, tôi vội dập tắt ngay. Nếu không, ma quái nhân đó tự động kéo đến, đề nghị cúng đất, cúng tiền, cúng chùa. Chúng ta không tỉnh táo, lao đầu vào, thì biết bao vấn đề sẽ phát sanh, trói buộc ta. Họ cho mảnh đất thì phải kiếm tiền cất chùa. Họ cho mình chùa thì phải có tiền sửa chùa. Chẳng lẽ để đất trống hoài, để chùa hư mục luôn sao? Phải làm sao có tiền? Tất nhiên phải làm cách này cách nọ. Tức phải khởi niệm, thì định thế nào được? Chúng ta không phủ nhận việc xây chùa hay trùng tu tam bảo cho tốt đẹp. Điều này đáng quý thực. Tuy nhiên, cần tự xét có đủ khả năng làm hay không, và nên làm đến mức độ nào thì tốt, và nhất là việc đó có phải của ta gánh vác không. Chẳng suy nghĩ, cứ dấn thân vào, kẹt vô tiền, bổn đạo, nợ nần, tạo thêm đủ thứ nghiệp chướng, tội lỗi, làm sao tu. Quán như thế, ai cúng cho tôi đất đai, chùa chiền, tôi bắt chước theo Phật, chấp nhận, nhưng xây cất, quản lý, giữ gìn ở đó là việc của họ. Xưa kia, cấp cô độc cúng cho Phật kỳ hoàng tịnh xá, ông phải lo xây dựng, Phật chỉ lo thuyết pháp. Và thuyết pháp xong, Ngài tiếp tục bước chân hoằng hóa độ sanh, có lưu lại giữ gìn nơi đó đâu. Chúng ta cũng vậy, cần lo phát huy giới đức, Phật pháp mới tồn tại. Phật giao cho chúng ta trách nhiệm giữ gìn chánh pháp, tức tu cho đắc đạo. Việc xây chùa là nhiệm vụ của cư sĩ. Họ cúng, ta nhận sự phát tâm của họ thôi, còn trách nhiệm hộ đạo của họ, ta không làm thay. chúng ta cứ giữ tâm định tĩnh mới là mẫu tỳ kheo thanh tịnh thực sự. Trong mùa an cư, luyện cho được sức tập trung tư tưởng, làm trong thích thú thì làm gì cũng hơn người. Dồn được lực tập trung, đọc sách dễ hiểu, học mau nhớ, lao động cũng giỏi. Riêng tôi, ở chùa thuở nhỏ thường quét sân. Tôi quét sân trong thú vị, không phải làm bất đắc dĩ theo lệnh. Tập trung quét một đường thẳng, bước đi đều đặn, sao cho đường chổi thẳng tắp, đều. Quét xong, nhìn thấy thành quả của công phu tu tập, tôi vui sướng. Đó là quét lá của thiền. Khi đạt được giới thể thanh tịnh, đã đắm mình trong dòng nước thánh rồi, tâm hoàn toàn yên tĩnh, trong sáng, không bị bát phong chi phối. Bây giờ, huệ vô lậu phát sanh. Đó là trí thông minh của con người, không do học hay dạy mà có được. Dùng huệ vô lậu, tức sự hiểu biết sáng suốt, để giải quyết từng sự việc khác nhau, đều đúng, lợi lạc. Đức Phật dạy chúng ta tu cố đạt cho được đỉnh cao này, thuật ngữ gọi là Phật tri kiến. Ngài hiện thân trên cuộc đời cũng nhằm mục tiêu duy nhất là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Tóm lại, khởi đầu tu thuận từ giới, định, huệ hữu lậu. Rèn luyện thân tâm theo các bậc cao đức, nhưng có lúc chúng ta sửa được, có lúc vẫn lỗi lầm, có lúc yên tĩnh, có lúc còn chao đảo, có việc biết, có việc hư. Chúng ta còn ở giai đoạn phương tiện giới, phương tiện định và phương tiện huệ. Từ khởi điểm tu đến đạt được sơ quả, các pháp thực nghiệm đều hữu lậu, nên thân, khẩu, ý còn nhiều sai sót. Pháp hữu lậu theo thời gian sanh diệt, không nên chấp vào đó. Kinh thường ví như ngón tay chỉ mặt trăng, không phải mặt trăng, tức giáo lý không phải là chân lý. Tuy nhiên, nhờ giáo lý, chúng ta hình dung được chân lý. Trên nền tảng ấy, mượn pháp sanh diệt để tu, lần lần tiến đến thể nghiệm pháp vô lậu, chứng được vô sanh quả. Thành tựu tam vô lậu học, đạt đến đỉnh cao của lộ trình Bồ Tát Đạo, qua lại tự tại trong ba cõi sáu đường, là vị khách quý mà chúng sanh mong chờ, khát ngưỡng được thân cận. Việc làm cao quý ấy mãi mãi là tiền đề tồn động trong tâm trí chúng ta trong vô lượng mùa an cư, cho đến ngày đạt quả vô thượng bồ đề. Bài giảng tại trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 1996. An cư kiết hạ. An cư kiết hạ là truyền thống tu tập của Phật giáo từ nghìn xưa. Nối tiếp truyền thống ấy, theo tinh thần Phật dạy, Ban Tăng sự Trung ương đã chỉ đạo vấn đề tổ chức an cư kiết hạ trên toàn quốc, và các ban trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo cũng đã triển khai tích cực. Hầu hết các tỉnh, thành, quận, huyện trên toàn quốc đều tổ chức nhiều trường hạ an cư tập trung hoặc an cư tại chỗ. Đặc biệt, điều đáng tán dương là có nơi đổi mới cách tổ chức an cư như tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang hay ban đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp phân chia an cư theo tuổi tác. Các vị lớn tuổi an cư riêng, các tăng sinh trẻ ở tụ điểm riêng. Nếu xét về mặt hình thức, số lượng trường hạ và tăng ni cấm túc an cư đông cho thấy bước tiến khởi sắc của sinh hoạt Phật giáo. Tuy nhiên, khi đã bố trí được tụ điểm an cư và tăng ni nhập hạ rồi, vấn đề còn lại quan trọng hơn chúng ta cần suy nghĩ. Đó là thành quả mà tăng ni gặt hái được sau 3 tháng an cư kiết hạ. Họ được lợi lạc gì hay không? Theo luật tạng, tất cả tỳ kheo phải cấm túc an cư, nếu không sẽ không có tuổi hạ. Tính theo thực tế, năm nào cũng an cư thì tuổi đạo lớn. Nhưng điều chính yếu ở điểm nỗ lực công phu trong 3 tháng hạ sao cho trí tuệ phát sanh và đạo đức tăng trưởng. Không đạt kết quả như vậy, việc tu chỉ luống công vô ích. Thực chất của an cư kiết hạ nhằm giúp tăng ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học. Vì vậy, có cấm túc an cư mà không thực nghiệm ba việc này cũng coi như không an cư. Thúc liễm thân tâm, tự hạn chế việc đi lại, dẹp bỏ những việc làm và tạp niệm xấu ác, vân vân, và thực hành những pháp tu căn bản để trói buộc thân tâm, không cho lệch ngoài chánh pháp. Thiết nghĩ tăng ni nào cũng phải biết và là bước thấp nhất phải thể nghiệm cho được. Trau dồi giới đức, tức rèn luyện cho đức hạnh ngời sáng. Đối tượng chính để chúng ta mài dũa thân tâm không ai khác hơn là đại chúng cùng tu học. Nhờ sống chung với người, chúng ta mới bộc phát ra hết tham sân phiền não của chính mình, biết được tánh xấu còn tiềm ẩn mà sửa đổi trở thành người tốt. Nhờ trau dồi giới đức nên đến giai đoạn này chúng ta đạt giới thể thanh tịnh, không phải chấp chặt giới điều. Giới vô lậu trở thành tự nhiên, không ai cấm đoán, nhưng tự lòng ta không ham thích. Định vô lậu nên tâm hồn thanh thản trước mọi diễn biến của sự vật, cho đến đối diện với cái chết cũng chẳng hề nao núng. Định tâm phẳng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Lúc ấy, trí huệ vô lậu tự phát sanh. Huệ vô lậu thường được ví như gương, người hay vật nào ngang qua đều hiện rõ trên gương, đi qua rồi thì không còn lưu dấu. Vì vậy, với huệ vô lậu, chúng ta không cần suy nghĩ, đối phó. Việc nào xảy đến, giống như vật hiện trước gương, sẽ biết rõ và giải quyết chính xác. Việc qua rồi không vướng bận trong tâm. Từ đó, việc kế tiếp sẽ không làm theo kinh nghiệm của dấu vết trước để lại, mà nó được nhìn thấy đúng như thật, nên chẳng bao giờ thất bại. Thiết nghĩ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học. Những tinh hoa này của hàng Thích Tử muôn đời là chất liệu nuôi sống mạng mạch Phật Pháp trường tồn trên thế gian này, làm lợi lạc cho chúng hữu tình.